Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thùy Dương, Minh Anh, Thụy My và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ bảy ngày 6 tháng 7 năm 2024. Tiếp Thủ tướng Hungary tại Moscow, Tổng thống Putin tái khẳng định chỉ ngừng chiến khi Ukraine rút hết quân khỏi bốn vùng bị Nga chiếm đóng. Iran bầu một nhà cải cách làm Tổng thống. Mỹ hoan nghênh Việt Nam cho phép mua bán điện trực tiếp. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua mùng 5 tháng 7, khi tiếp Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tại Điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin nhắc lại Nga muốn chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột với điều kiện quân đội Ukraine phải rút hết khỏi các nước Cộng hòa, tự xưng Donetsk và Lugansk, cũng như các vùng Zaporizhia và Kherson. Thủ tướng Viktor Orbán thì cho rằng còn phải vượt qua nhiều chặng để chấm dứt chiến tranh và thiết lập hòa bình. Tuy nhiên, theo AFP, chuyến công du Moscow của ông Viktor Orbán bị các nước đồng minh phương Tây của Ukraine chỉ trích mạnh mẽ. Ngày hôm qua, Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại về lựa chọn công du Moscow của Thủ tướng Orbán. Về phía NATO, Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết là Thủ tướng Hungary có thông báo cho khối về chuyến thăm, nhưng ông không đại diện cho Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Trước đó, Brussels khẳng định là Thủ tướng Hungary, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên của khối, không được liên đầu ủy quyền và chuyến công du chỉ nhằm trong khuôn khổ quan hệ song phương giữa Hungary và Nga. Theo thông tin viên RFI Florence Labouye tại Budapest, thì ông Viktor Orbán cố tình gây nhập nhằng khi thể hiện gần gũi với Tổng thống Putin trong thời gian đảm nhiệm chức Chủ tịch Luân phiên Liên hiệp châu Âu kể từ ngày 1 tháng 7 vừa qua.
Une fois de plus, Viktor Orbán défie les Européens. Trois jours après s'être rendu à Kiev pour exhorter le
président. Thêm một lần nữa, ông Viktor Orbán lại thách thức châu Âu ba ngày sau khi đến Kiev để yêu cầu Tổng thống Ukraine chấp nhận ngưng bắn. Lãnh đạo Hungary tới Moscow gặp ông Vladimir Putin. Thế nhưng chức chủ tịch luân phiên của Liên hiệp châu Âu chỉ có nhiệm vụ điều phối lịch hoạt động của các nước thành viên. Ông Viktor Orbán vượt quá chức năng của mình. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu Joseph Borrell nhắc lại là ông Viktor Orbán không được ủy thác để nhân danh Liên Âu đối thoại với Putin. Tuy nhiên, Thủ tướng Hungary tự trao quyền khi tuyên bố tôi là một công cụ phục vụ Chúa và những người muốn hòa bình. Ông Orbán có cảm tưởng như được mọc thêm cánh vì ông đang thành lập một nhóm mới ở Nghị viện châu Âu mang tên Những Người Yêu Nước. Liên minh này gồm nhiều đảng cực hữu, trong đó có đảng Pháp, tập hợp dân tộc của bà Marine Le Pen, có thể trở thành nhóm lớn thứ ba ở Nghị viện châu Âu. Vừa mới ngồi vào ghế Chủ tịch Luân phiên Liên Âu, ông Viktor Orbán muốn áp đặt tầm nhìn của ông đối với các nhà lãnh đạo châu Âu khác. Đó là lập trường của một người ủng hộ chủ quyền quốc gia, quyết tâm phá hủy chính sách đối ngoại của châu Âu.
Florence Labrouillère, Budapest, RFI.
Trong khi đó, ngày hôm qua, Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO cam kết ủng hộ Ukraine là ưu tiên tuyệt đối trong chương trình nghị sự thượng đỉnh diễn ra vào tuần tới tại Washington ở Hoa Kỳ.
Trang mạng của Liên minh Bắc Đại Tây Dương cho biết Tổng thư ký Jens Stoltenberg nhấn mạnh đến khả năng các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ các nước thành viên NATO sẽ đồng ý về toàn bộ các biện pháp có lợi cho Ukraine. Cũng theo ông Jens Stoltenberg, NATO sẽ điều phối việc cung cấp phần lớn thiết bị hỗ trợ an ninh mà quốc tế viện trợ cho Ukraine thông qua một bộ chỉ huy được đặt dưới sự chỉ đạo của một vị tướng ba sao. Bộ chỉ huy này có trụ sở tại Đức với cơ sở hậu cần được bố trí ở sườn đông khối NATO. Lãnh đạo NATO cho biết thêm là các nước đồng minh sẽ đưa ra cam kết tài chính với Ukraine nhằm viện trợ quân sự ngay lập tức, ký kết các thỏa thuận an ninh song phương mới với Kiev, đồng thời tiếp tục kế hoạch về tương tác quân sự. Về phía Kiev, theo hãng tin Anh Reuters, Tổng thống Zelensky vào hôm qua khẳng định muốn tăng gấp đôi khả năng phòng không của Ukraine trong mùa hè này. Phát biểu của Tổng thống Ukraine được đưa ra vào lúc hệ thống phòng không Patriot thứ ba đã được Berlin chuyển cho Kiev. Cùng ngày, Latvia hứa cấp cho Ukraine 2.500 drone ngay trong tháng 7. Về tình hình chiến sự, các vụ oanh kích của Nga hôm qua làm 7 người chết và 29 người bị thương tại miền đông Ukraine. Trong khi đó, các cuộc oanh kích của Ukraine nhắm vào các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát đã giết chết 5 người, 26 người khác bị thương. Nhìn sang Nga, một sân bay ở miền Tây Nam cũng bị hư hại do drone và tên lửa của Ukraine.
Tại Iran, dân biểu cải cách Masoud Pezeshkian đã đắc cử Tổng thống Iran với hơn 16 triệu phiếu bầu ở vòng 2 được tổ chức ngày hôm qua. Đối thủ của ông là Jalili thuộc phe siêu bảo thủ, kêu gọi những người ủng hộ tôn trọng kết quả và hứa sẽ nỗ lực hết sức để giúp Tổng thống tân cử. Là bác sĩ phẫu thuật tim, ông Pezeshkian được người dân Iran biết đến khi giữ chức Bộ trưởng Y tế trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống cải cách Mohammad Khatami. Ngay khi đắc cử, ông khẳng định sẽ theo đúng chỉ thị của lãnh tụ tinh thần tối cao, nhưng cũng muốn hành động để mở cửa đất nước trở lại với cộng đồng quốc tế. Tổng thống tân cử Iran sẽ phải đối mặt với những thách thức nào? Thông tin viên RFI Shavoskazi tại Tehran giải thích.
C'est une victoire confortable des réformateurs qui avaient appelé les abstentionnistes du premier tour à se mobiliser.
Phe cải cách đã giành được chiến thắng đáng kể sau khi kêu gọi được những cử tri vắng mặt ở vòng 1 dồn phiếu để chặn đường của ứng viên siêu bảo thủ Saed Jalili, nhận được hơn 16 triệu phiếu bầu so với 13 triệu của đối thủ, ông Masoud Pezeshkian có thể hài lòng với tất cả. Phe cải cách đã huy động được thành công một bộ phận cử tri truyền thống ở nhiều vùng vẫn thường xuyên tẩy chay bầu cử trong những năm gần đây. Ông Masoud Pezeshkian hứa nới lỏng các quy định về mang khăn trùm đầu Hồi giáo, chấm dứt lực lượng cảnh sát đạo đức, đối thoại cởi mở với phương Tây để tìm cách dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ và châu Âu, đang tác động nặng nề đến nền kinh tế Iran. Tuy nhiên, nhiệm vụ của ông được cho là khó khăn. Về mặt đối nội, ông phải phối hợp với những tổ chức lãnh đạo khác, trong đó có Quốc hội hiện do phe bảo thủ kiểm soát. Về đối ngoại, viễn cảnh ông Donald Trump trở lại nắm quyền ở Hoa Kỳ dập tắt cơ hội nối lại đối thoại để tái lập thỏa thuận hạt nhân 2015. Trong khi đó, Iran vẫn theo đuổi chương trình nguyên tử với tốc độ nhanh.
Còn tại châu Âu, tân chính phủ Anh đã bắt đầu hoạt động. Hội đồng Bộ trưởng Anh đã họp phiên đầu tiên vào sáng ngày hôm nay. Tân thủ tướng thuộc công đảng Keir Starmer cam kết đưa nước Anh trở lại ổn định và nghiêm túc trong quản lý chặt chẽ chi tiêu công, cùng với nhiều ưu tiên khác như thúc đẩy tăng trưởng, giảm nhập cư, đưa Anh Quốc xích lại gần với Liên hiệp châu Âu. Ngày hôm qua, thủ tướng Keir Starmer cũng thông báo thành phần tân nội các, trong đó có hai phụ nữ được giao trọng trách, đó là phó thủ tướng phụ trách nhà ở là bà Angela Rayner, một trong những gương mặt thuộc cánh tả trong công đảng, và Bộ trưởng Tài chính là bà Rachel Reeves, nguyên kinh tế gia trong Ngân hàng Anh, được đánh giá cao trong giới tài chính. Thành phần còn lại của nội các sẽ được hoàn tất trong cuối tuần này.
Tại Pháp, về bầu cử Quốc hội vòng 2 vào ngày mai, thì Bộ Nội vụ Pháp thông báo là từ hôm 10 tháng 6 cho đến nay thì đã có hơn 3,3 triệu người ủy quyền cho người khác đi bỏ phiếu. Đây là con số cao kỷ lục. Vào Chủ nhật ngày mai, hơn 43 triệu cử tri Pháp được kêu gọi đi bỏ phiếu vòng 2 bầu Quốc hội Pháp. Bầu cử diễn ra tại 501 đơn vị bầu cử so với 577 đơn vị tại vòng 1, bởi đã có 76 ứng viên đắc cử ngay từ vòng 1. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu được ước tính là 68%, theo một khảo sát cao hơn cả vòng 1. Lực lượng an ninh được báo động về nguy cơ xảy ra bạo lực và đã huy động khoảng 30.000 cảnh sát và hiến binh bảo đảm an ninh.
Còn tại Hoa Kỳ, Tổng thống Joe Biden khẳng định là đủ khả năng lãnh đạo đất nước thêm một nhiệm kỳ. Ngày hôm qua, trả lời phỏng vấn đài ABC tại Madison, bang Wisconsin, Tổng thống Mỹ Joe Biden, 81 tuổi, tuyên bố là tiếp tục cuộc đua vào Nhà Trắng nhiệm kỳ 2. Cuộc phỏng vấn diễn ra vào lúc ngày trong Đảng Dân Chủ của Tổng thống đã có 4 dân biểu chính thức đòi ông Biden rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. Từ Washington, thông tin viên Guillaume Đành cho biết thêm.
Une mauvaise soirée, c'est comme ça que Joe Biden analyse sa prestation face à Donald Trump. Une mauvaise
soirée. Một buổi tối tồi tệ, Joe Biden nói như vậy về màn thể hiện của ông trước Donald Trump. Tổng thống Mỹ giải thích, đó là một buổi tối tồi tệ bởi vì ông bị kiệt sức và do ông bị cảm lạnh. Joe Biden không ngừng nhắc lại điều đó khi bị chất vấn về tình trạng sức khỏe và năng lực nhận thức của mình. Khi được hỏi liệu ông có thể làm bài kiểm tra để trấn an công luận hay không, Joe Biden trả lời, ngày nào tôi cũng làm bài kiểm tra nhận thức. Điều này được thực hiện ngay trong mỗi việc tôi làm. Tôi không chỉ vận động tranh cử, mà còn lãnh đạo cả thế giới. Nói như vậy thì có vẻ cường điệu, nhưng chẳng hạn hôm nay, trước khi đến đây, tôi đã nói chuyện với Thủ tướng Israel Netanyahu, điện đàm với tân Thủ tướng Anh. Tôi cũng đang đối phó với Putin. Không ngày nào trôi qua mà tôi không đưa ra các quyết định hay lời dẫn. Từ những điều đó cho đến việc liệu ông có thể tiếp tục làm việc được thêm một nhiệm kỳ với nhịp độ công việc như vậy hay không, là câu hỏi mà nhiều người đang đặt ra. Tổng thống Biden cho rằng ông là người tốt nhất để làm được điều đó. Ông nói, tôi ra tranh cử bởi vì tôi nghĩ mình là người hiểu rõ hơn ai hết là cần phải làm gì để đưa đất nước chúng ta lên một tầm cao mới, và chúng ta đang trên con đường đó. Tôi không tin là có một ai đó đủ khả năng hơn tôi để trở thành tổng thống hoặc giành thắng lợi trong kỳ bầu cử này. Hay là dẫn. Khi người dẫn chương trình George Stephanopoulos, cựu chiến lược gia của Đảng Dân Chủ, trông thấy là kết quả các cuộc thăm dò ý kiến không mấy khả quan, Joe Biden chỉ trả lời rằng các cuộc khảo sát đó không mấy ý nghĩa, nhưng vấn đề là ai cũng thấy rõ các kết quả thăm dò ý kiến nói trên.
Guillaume Nolan, Washington, RFI.
Việt Nam mở cửa thị trường năng lượng cho các thỏa thuận mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn. Nghị định được chính phủ ban hành hôm 3 tháng 7 đã được Hoa Kỳ hoan nghênh. Trong thông cáo ngày hôm qua, Đại sứ quán Mỹ cho rằng khi được triển khai, chính sách mới sẽ giúp Việt Nam thu hút đầu tư tư nhân vào năng lượng tái tạo và đạt được mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của doanh nghiệp.
Theo trang Công Thương, Chính phủ Việt Nam cho phép hai hình thức mua bán điện trực tiếp, thứ nhất là qua đường dây kết nối riêng, bên bán và bên mua thỏa thuận trực tiếp với các điều khoản trong hợp đồng và có khả năng bán lượng điện dư thừa cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Thứ hai là mua bán điện trực tiếp thông qua lưới điện quốc gia. Theo Đại sứ Hoa Kỳ Mark Knapper, đây là thành quả hợp tác của Mỹ với Việt Nam. Từ năm 2017, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Công Thương Việt Nam về thiết kế, phát triển và phê duyệt các thỏa thuận mua bán điện trực tiếp. Thiếu điện tại Việt Nam là một trong những nguyên nhân khiến nhiều nhà đầu tư nước ngoài lo ngại. Tuy nhiên, trong một tài liệu nội bộ mà Reuters tham khảo được, thì Việt Nam còn bỏ lỡ khoản đầu tư nhiều tỷ đô la của Intel và Enerjitem vì không đáp ứng yêu cầu hỗ trợ của hai tập đoàn này. Sau đó, Intel của Mỹ chuyển sang Ba Lan, còn LG của Hàn Quốc chuyển sang đầu tư vào dự án pin ở Indonesia. Tài liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cũng nêu là gần đây có nhiều tập đoàn lớn đến tìm hiểu cơ hội đầu tư ở Việt Nam, nhưng sau đó đã quyết định chuyển sang nơi khác vì Việt Nam thiếu quy định về hỗ trợ đầu tư hay lời dẫn.
Ngược lên Đông Á, Tokyo phản đối Bắc Kinh lắp đặt pháo nổi ở khu vực thềm lục địa của Nhật Bản. Trung Quốc hồi tháng 6 vừa qua đã cho lắp đặt pháo nổi ở phía nam đảo lớn Shikoku, ngoài khơi hòn đảo Okinotorishima, nằm ở cực nam của Nhật Bản, vùng biển được coi là tự do nhưng vẫn nằm trong khu vực thềm lục địa của Nhật Bản.
Đài Nhật NHK vào hôm qua dẫn lời Tổng thư ký của Chính phủ Nhật Bản lấy làm tiếc là Bắc Kinh cho đặt pháo nổi mà không giải thích về sự lựa chọn hay dự định của Trung Quốc. Theo Tokyo, vụ đặt pháo nổi hồi tháng 6 là do một tàu nghiên cứu hải dương của Trung Quốc thực hiện. Chính phủ Nhật Bản đã theo dõi hoạt động của tàu này và yêu cầu phía Trung Quốc không làm tổn hại đến lợi ích hàng hải ở thềm lục địa của Nhật Bản và ở ngoài biển khơi. Tokyo cũng kêu gọi Bắc Kinh minh bạch cả trong các giải thích và hành động, bởi vì các hoạt động hải quân của Trung Quốc đặt ra nhiều nghi vấn và gây lo ngại. Theo quan chức chính phủ Nhật, Trung Quốc đã trả lời rằng pháo nổi này là để phục vụ việc quan sát sóng thần và không xâm phạm quyền chủ quyền của Nhật Bản về thềm lục địa. Tokyo cho biết sẽ tiếp tục thu thập và phân tích thông tin về vấn đề này.
Còn trong lĩnh vực văn hóa, Nhật Bản là khách mời danh dự của Liên hoan Nhiếp ảnh Quốc tế Arles 2024 diễn ra ở miền Nam nước Pháp và được khai mạc hôm 1 tháng 7 vừa qua. Từ thành phố Arles, đặc phái viên Thành Phương tường trình.
Liên hoan nhiếp ảnh Arles năm nay dành đến 5 cuộc triển lãm cho xứ sở hoa anh đào, đặc biệt là triển lãm mang tên Rất vui được gặp bạn, trưng bày các tác phẩm của 26 nữ nhiếp ảnh gia Nhật Bản từ thập niên 1950 đến nay, bao gồm những người nổi tiếng cũng như những người chưa ai biết đến. Qua các bức ảnh của những nghệ sĩ này, ta có thể biết được cái nhìn của họ về xã hội Nhật Bản, về lịch sử Nhật Bản, nhất là về thái độ của họ đối với những vai trò áp đặt lên phụ nữ trong xã hội nước này. Nữ nhiếp ảnh gia Nhật Bản kỳ cựu Isuichi Miyako vừa được trao giải Women in Motion 2024 về nhiếp ảnh tại Liên hoan Arles ngày 2 tháng 7 vừa qua, cũng được vinh danh qua một cuộc triển lãm quy tụ một số loạt ảnh nổi tiếng của bà, đặc biệt là loạt ảnh Mothers, trong đó có những bức ảnh về người mẹ đã quá cố. Tối 4 tháng 7 vừa qua, công chúng đã rất thú vị khám phá cuộc sống của những Ama, tức là những phụ nữ Nhật Bản chuyên nghề lặn để mò hải sản, ngọc trai, theo một truyền thống đã có từ 2.000 năm trước. Qua bộ phim tài liệu của nữ đạo diễn và nữ nhiếp ảnh gia Bồ Đào Nha, Claudia Varejao, bộ phim này chính là tiếp nối cuộc triển lãm Ama của nhiếp ảnh gia Nhật Bản nổi tiếng Ugaruchi Kusukazu, người đã dành hơn 30 năm để ghi lại cuộc sống của những thợ lặn Ama trong vùng quê của ông. Cũng lần đầu tiên tại Liên hoan chiếu ảnh Arles, các nhiếp ảnh gia Nhật giới thiệu các bức ảnh của họ về thảm họa hạt nhân Fukushima ngày 11 tháng 3 2011 trong cuộc triển lãm tập thể mang tên Dư chấn, từ Liên hoan nhiếp ảnh Arles, Thanh Phương, RFI.
Tại Euro 2024, đêm hôm qua, đội tuyển Pháp đã phá vỡ lời nguyền chấm 11m, giành chiến thắng trước Bồ Đào Nha bước vào bán kết gặp đội Tây Ban Nha.
Không hào quang như đội tuyển Tây Ban Nha với 5 trận thắng liên tiếp trong một giải đấu lớn, đội Á Lam của ông Didier Deschamps tiếp tục hành trình tìm kiếm danh hiệu đầu tiên tại giải vô địch châu Âu sau 24 năm. Đó cũng là một hành trình đi vào bán kết lạ đời với một bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền ở vòng bảng. Pháp lần lượt vượt qua các vòng đấu do đối thủ phản lưới nhà. Loạt đá lưu cân não hôm qua như phá vỡ lời nguyền chấm 11m, Pháp sẽ gặp tuyển Tây Ban Nha vào thứ ba tuần tới tại Munich. Nhưng đổi lại, lời nguyền nước chủ nhà vẫn dai dẳng, chưa một nước chủ nhà nào giành được chiếc cúp từ sau nước Pháp. Trong kỳ Euro 1984, câu chuyện cổ tích mùa hè được cả nước Đức kỳ vọng đã sớm kết thúc trong trận tứ kết hôm qua trước tuyển Tây Ban Nha. Tối nay giới hâm mộ sẽ còn được chứng kiến hai cuộc tranh tài khác của vòng tứ kết: Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh gặp Thụy Sĩ với hai bầu không khí khác nhau. Không được giới chuyên gia đánh giá cao từ đầu giải đấu, Thổ Nhĩ Kỳ đã gây bất ngờ khi vào đến tứ kết và sẽ không trông cậy nhiều vào sự ủng hộ không những từ cộng đồng người Thổ đông đảo ở Đức mà cả sự hiện diện của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ trên khán đài. Đổi lại, trong trận tứ kết thứ hai, nếu như đội tâm sư được cho là chiếm ưu thế, thì giới quan sát cũng tỏ ra cảnh giác trước khí thế hừng hực của cổ động viên Thụy Sĩ khi lần đầu tiên Nati, biệt danh của tuyển Thụy Sĩ, đến gần ngưỡng cửa bán kết.
Sau đây là một số thông tin khác. Mỹ đình chỉ thao dượt quân sự với Georgia, thông báo của Lầu Năm Góc được đưa ra vào hôm qua. Ban đầu cuộc thao dượt chung dự kiến diễn ra từ ngày 25 tháng 7 đến mùng 6 tháng 8. Thế nhưng theo thông cáo, Lầu Năm Góc đổi ý sau khi đánh giá lại toàn diện các quan hệ với Georgia vì Tbilisi xích lại gần với chính quyền Nga, đưa ra các cáo buộc sai về Mỹ và nhiều nước khác. Hamas chấp nhận đề xuất đàm phán trả tự do cho các con tin Israel. Theo một quan chức cấp cao của tổ chức này, thì Hamas đã từ bỏ yêu cầu Israel ngừng bắn vĩnh viễn trước khi ký thỏa thuận. Trong khi đó, có khả năng là Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Israel sẽ gặp nhau ở Washington vào cuối tháng 7 này. Nhưng người phát ngôn Nhà Trắng không nêu thêm chi tiết. Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành phụ trách qua chủ đề tại Biển Đông, Mỹ tăng cường dân đe, Manila tuyên chiến với chiến thuật vùng xám của Bắc Kinh. Tiếp theo là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu album mới của Augustine Galliana, người vừa đoạt giải nhất cuộc thi hát truyền hình Pháp Masked Singer. Cuối cùng là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp của Thanh Hà nói về Thế vận hội Paris 2024, Alice Melia, người bẻ khóa Olympic, mời các nữ vận động viên nhập cuộc. Còn ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, hồ sơ của các tuần báo kỳ này tập trung cho cuộc bầu cử Quốc hội Pháp. Lestred đăng chân dung Tổng thống Emmanuel Macron với chồng tích lớn ngắn gọn, sai lầm, cũng chạy tích lớn hơn thường lệ. Le Nouvelos kêu gọi hãy tránh điều tệ hại nhất, đó là cực hữu lên nắm quyền, đồng thời nói đến những thách thức của mặt trận Cộng hòa. Le Bon ra số đặc biệt về ngày hôm sau, dự báo nước Pháp ngày 8 tháng 7 với ảnh chủ tịch đảng cực hữu tập hợp dân tộc Eiffel có kích thước lớn nhất rồi đến thủ lãnh cực tả và nhỏ nhất là Tổng thống Macron. Courrier International tập hợp các bài viết nhìn từ nước ngoài. Nếu Eiffel được cầm quyền, báo chí các nước lo sợ toàn bộ mô hình Pháp sẽ bị đe dọa từ các định chế cho đến văn hóa và châu Âu trở nên dễ tổn thương.
Xã luận của Le Nouvel Obs kêu gọi tập hợp vì nền Cộng Hòa và nhắc lại, hồi năm 1940, dưới áp lực của quân Đức chiếm đóng, chỉ có 80 dân biểu từ chối trao trọng quyền lực cho chính phủ cực hữu duy nhất trong lịch sử Pháp.
Hơn 80 năm sau, bối cảnh đã khác hẳn, nước Pháp là phải đối mặt với mối nguy hiểm lớn nhất kể từ khi Paris được giải phóng, cực hữu lại gấp vé tranh quyền, mỗi một lá phiếu đều quý giá, chương trình của tập hợp dân tộc. Theo tờ báo, hoàn toàn đi ngược lại các giá trị của nền Cộng hòa, đe dọa sự hòa hợp quốc gia, cổ vũ bài ngoại và chia rẽ công dân một cách nguy hiểm. Nếu nắm được quyền lực, lớp Vatni bình thường hóa sẽ nhanh chóng rạn vỡ, như cuộc tranh cãi về song tịch đã chứng tỏ. Pháp sẽ trở thành chế độ phi tự do, một thảm họa cho đất nước cũng như cho châu Âu. Trước nguy cơ này thì mọi người cần có trách nhiệm. Tuần báo Thiên Tả cho rằng, vấn đề không phải là chọn lựa giữa dịch hạt LFI và dịch tả FN mà làm mọi cách để ngăn cản cực hữu chiếm được đa số tuyệt đối, không phải cách chính khách mà lần này cử tri cánh trung và cánh hữu ôn hòa mới là chất chìa khóa thực sự của cuộc bầu cử.
Tờ báo thiên hữu Le Point gọi trận đấu giữa tập hợp dân tộc FN và nước Pháp bất khuất NFI là cuộc chiến của nỗi sợ. Ông Emmanuel Macron làm nhớ lại câu nói của nữ bá tước Paris khi lên đoạn đầu đài hồi năm 1793. Xin chờ một chút, thưa ông Đa Phủ.
Tờ báo muốn nhắc đến ngay sau vòng 1, Macron quay sang cánh tả để cố gắng ngăn cản cực hữu. Nhưng tập hợp dân tộc đang bất rễ lâu dài trên cả nước, hơn nữa còn được hưởng lợi nhờ việc chối từ nước Pháp Đức bất khuất LFI, động cơ của mặt trận bình dân mới. Thủ lãnh cực tả Jean-Luc Mélenchon vào buổi tối khi có kết quả vòng 1 đã xuất hiện với một nhân vật mang khăn tròn Palestine rồi tham gia một cuộc biểu tình chống cực hữu nhưng kêu gọi hủy diệt Israel. Phải chăng ủng hộ khủng bố và bài Do Thái nay trở thành chiêu bài tranh cử trên đất nước của nhân quyền hay chăng? Tại sao lại để cho cực tả đóng vai người bảo vệ nền dân chủ? Triết gia Bernard-Henri Lévy cho rằng đảng cực tả đã lộ mặt. Những nhân vật của đảng xã hội, sinh thái và nhiều đảng cánh tả không hình dung rằng đã bị một giáo phái nuốt chửng. Một ngày nào đó họ sẽ hiểu rằng chiến lược gây hỗn loạn không phải là thành lũy ngăn cực hữu mà là sức bật cho phe này. Tác giả lưu ý không cần lý luận xa xôi, kể từ khi có kết quả vòng 1 ngày 1 tháng 7, chỉ còn vỏn vẹn 6 ngày để nhớ lại những sự việc giản đơn cụ thể. Đảng cực hữu đã từng bị tòa phá án kết luận là lừa đảo trong vụ thổi giá các phương tiện tranh cử hồi năm 2012, cho thấy có thể đây là đảng tham nhũng nhất. Cương lĩnh của đảng này sẽ cô lập nước Pháp tại châu Âu, làm kinh tế sa sút. Jordan Bardella và Marine Le Pen còn có các cố vấn truyền thông từng làm việc cho cha con nhà độc tài Assad và phục vụ cho ông Putin.
L'Express cũng có vài lời nhắc nhở hữu ích trước khi bỏ phiếu vòng 2. Ông Emmanuel Macron khi nhấn nút giải tán quốc hội đã dẫn đến việc xóa bỏ chính phong trào của mình.
Phe Macron hấp hối, nhưng các phe cực đoan trở nên sung sức. Vấn đề còn lại là những cử tri mà ứng cử viên của mình trong vòng đầu không còn hiện diện sẽ phải chọn lựa giữa người đáng ghét và người ít bị ghét hơn. Tuần báo không cổ vũ bầu cho ai, nhưng có một số ghi nhận, trước hết là một số tên tuổi trong vô số cái tên, như nhà bác học Marie Curie, ca sĩ Jacques Annavour, giải Nobel Văn chương Cao Hành Kiện và cả François Giroux, người đồng sáng lập tuần báo, đều sinh ở nước ngoài và nhập tịch Pháp sau này. Thật đáng xấu hổ khi gieo rắc nghi ngờ lên những công dân song tịch. Vào lúc Zelensky, tổng thống cùng quốc gia hàng ngày bị Nga tấn công, trình bày một kế hoạch hòa bình, mai này liệu sự hỗ trợ của Kiev có tiếp tục hay không? Chi phe dân túy đã tác hại đến ảnh hưởng của Pháp trên trường quốc tế.
Về cuộc chiến ở Ukraine, L'Express cho rằng Emmanuel Macron đã lỗi hẹn với lịch sử. Bà Marine Le Pen bác bỏ sự độc quyền của Tổng thống về đối ngoại. Cuộc tranh cãi này gây lo ngại cho Kiev, nạn nhân liên đới của bầu cử Pháp.
Phải chăng sẽ phải rời bỏ giấc mơ Mira 2000 và tiến trình gia nhập Liên hiệp châu Âu? Trong trường hợp lạc quan nhất, một thủ tướng cực hữu sẽ giữ khoảng cách với cuộc chiến, Pháp không áp đặt được một chính sách mạnh mẽ cho châu Âu. Điều này là đáng tiếc vì lẽ ra Paris có thể trở thành trung tâm khi ngoại giao Đức đang yếu kém. Macron đã bỏ lỡ cuộc hẹn với lịch sử và Ukraine có nguy cơ mất đi đồng minh châu Âu quý giá nhất. Điều đáng tiếc nữa là câu thần chú "Is the economy stupid?" không mấy tác động tại Pháp, khi kế hoạch của cực tả và cực hữu đều là cơn ác mộng cho nền tài chánh. Cuối cùng, một nước Pháp ngày 26 tháng 7 sẽ như thế nào trước cặp mắt của toàn thế giới khi Thế vận hội Paris khai mạc? Số 10 triệu cử tri của cực hữu trong vòng 1 đã trả lời, 40 triệu còn lại thì vẫn chưa thể đoán được.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Courrier International tóm lược phản ứng quốc tế thông qua báo chí các nước khi điều bất khả trở thành khả thi. Tiết chính của The Guardian hôm thứ Ba mùng 2 tháng 7 thể hiện cảm giác chung của truyền thông ngoại quốc sau vòng một bầu cử quốc hội Pháp.
Nhiều tờ báo trong đó có Empire, La Repubblica, Financial Times kêu gọi tái lập một mặt trận chống cực hữu. Các láng giềng châu Âu cũng như Hoa Kỳ, Úc và cả ở Singapore đều chú tâm theo dõi vì hậu quả bầu cử quốc hội kỳ này vượt quá biên giới nước Pháp. Một trang web ở Thượng Hải cho rằng bầu cử lần này có thể tai hại nhất kể từ đệ nhị thế chiến. Le Ton lo ngại nước Pháp rời xa giá trị nhân bản. New York Times cho rằng Tổng thống Macron khi giải tán quốc hội đã giải thể luôn cả đảng của mình. Báo Đức Tagesschau sai tung chạy tích, Macron đánh bạc và thua mất nền Cộng hòa. Nhật báo Ý Libero gọi Tổng thống Pháp là Macron như một cách nhấn mạnh đến số phiếu ít ỏi của đảng cầm quyền. Nhưng báo chí ngoại quốc quan tâm nhất đến những gì sẽ diễn ra nếu ông Bardella trở thành thủ tướng. Frankfurter Allgemeine Zeitung chán ngán sau khi mổ xẻ kế hoạch của AKN về văn hóa. Washington Post dự báo kết quả sẽ là lời cảnh báo cho nhiều nước châu Âu vì đâu nên nổi Decide tìm hiểu nơi các cử tri của AKN, những tâm hồn bị tổn thương, còn Lê Tông chỉ biết hy vọng vào một sự tỉnh thức.
Thư phát họa về một nước Pháp ngày 18 tháng 7, Le Point cho rằng dù kết quả bầu cử vòng 2 như thế nào đi chăng nữa, thì Pháp sẽ bị chia rẽ hơn và yếu đi trước những mối đe dọa.
Theo tờ báo, chỉ có hai khả năng, một đa số tuyệt đối hoặc hầu như tuyệt đối cho cực hữu, hay một quốc hội không thể điều khiển, và cả hai mở ra một thời kỳ sống chung kỳ lạ, giữa một tổng thống cô đơn và một chính phủ mà tính chiến tranh dựa vào quốc hội thuộc phe khác. Pháp rơi vào một kỷ nguyên bất định và đầy rủi ro, một nước Pháp nợ nần sẽ không còn kiểm soát được ngân sách, bên bờ vực khủng hoảng tài chính, trong khi các tranh luận thì tập trung vào những khoản chi thêm 1% GDP đối với phe Macron, 3% với AKN và 6% với mặt trận bình dân mới. Không một vấn đề quan trọng nào được xử lý tới cùng, từ việc hiện đại hóa bộ máy sản xuất, tái cân bằng ngân sách, củng cố dịch vụ công hay ổn định trật tự, từ tìm lại chủ quyền kinh tế trong một thế giới đầy xung đột, đến tái vũ trang trước mối đe dọa từ Nga và khả năng Donald Trump tái đắc cử khiến an ninh châu Âu có nguy cơ không còn được bảo đảm.
Ngược với thời Mitterrand, nước Pháp không còn thế mạnh như hồi năm 1981 để có thể trách nhiệm một chính sách cực đoan dẫn đến thất bại kinh tế.
Thủ tướng mới sẽ đối mặt với tăng trưởng bằng số 0, hiệu năng giảm, thất nghiệp, thâm hụt ngân sách, một đất nước bị đe dọa bởi bạo động và tấn công khủng bố vào lúc còn 3 tuần nữa khai mạc Thế vận hội Paris, một đất nước bị thị trường tài chính theo dõi chặt chẽ, có thể bị trừng phạt vì thâm thụng quá lớn. Tuy nhiên, trong cảnh hoang tàn này, theo tờ báo, người Pháp cũng không nên tuyệt vọng. Trước hết vẫn có những bất ngờ trong các cuộc bỏ phiếu, cử tri phải cân nhắc liệu có thể trao đa số tuyệt đối cho cực hữu hay không. Dù sao đi nữa, nếu AKN lên cầm quyền cũng phải tính đến những lực lượng khác ở Thượng viện, Hội đồng Bảo hiến, Liên hiệp châu Âu, thị trường chứng khoán, và đặc biệt nếu không có được đa số tuyệt đối. Tiếp đến, nếu không phe nào chiếm đa số, các lực lượng chính trị ôn hòa và xã hội dân sự có thể tác động vào. Pháp không phải là Hoa Kỳ với 50 bang và sức sống xã hội có thể bù đắp cho những sai sót ở Washington, cũng không phải là Ý với chế độ nghị viện giúp thắng bớt phe cực đoan, không phải là Mỹ hoạt động tốt hơn khi không có chính phủ, không thể để rơi vào bế tắc trong thời kỳ quan trọng của lịch sử. Cuối cùng, việc người Pháp lại tham gia ồ ạt vào đời sống chính trị cho thấy ý thức của họ trước hiện tình đất nước.
Nhìn sang bên kia Đại Tây Dương, L'Express cho rằng vì lợi ích của Hoa Kỳ và phương Tây, ông Joe Biden nên rút lui. Vì đã đánh bại được Donald Trump vào năm 2020, ông Biden tin rằng mình là người duy nhất có thể chiến thắng vào ngày 5 tháng 11. Cuộc tranh luận hôm 26 tháng 6 cho thấy ngược lại, tình trạng thể chất và tinh thần của ông đã giúp ích cho đối thủ.
Năm 2024 không phải như 2020, cả hai ứng cử viên đều đã già đi, nhất là Biden, và Nhà Trắng phải đối phó với hai cuộc chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông. Biden nên nhường cho một thế hệ mới, nhưng phải thật nhanh vì Đại hội Đảng Dân Chủ sắp diễn ra. Một khuôn mặt ứng cử viên mới là giả thiết mà phe Trump đang lo ngại. Tình cảnh hiện nay gợi nhớ đến Điện Kremlin đầu thập niên 80, khi lớp già ngự trị, trong vòng chưa đầy 2 năm rưỡi, ba tổng bí thư lần lượt qua đời. Là Brezhnev, Andropov, Chernenko, ảnh hưởng đến uy tín của Liên Xô, ngày nay là hình ảnh của nước Mỹ bị yếu đi trước vở kịch Trump Biden hồi năm 1964. Trong bối cảnh chiến tranh Việt Nam, Tổng thống Lyndon Johnson đã gây bất ngờ khi thông báo sẽ không tái tranh cử, chỉ số tín nhiệm của ông tăng vọt một cách ngoạn mục, để lưu lại trong lịch sử như một tổng thống quá độ can đảm. Joe Biden cần theo gương của ông Johnson.
Thank you. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tiếp Thủ tướng Hungary tại Moscow, Tổng thống Putin tái khẳng định chỉ ngừng chiến khi Ukraine rút hết quân khỏi bốn vùng bị Nga chiếm đóng. Iran bầu một nhà cải cách làm Tổng thống. Mỹ hoan nghênh Việt Nam cho phép mua bán điện trực tiếp. Mở đầu phần 2 hôm nay là mục tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành thực hiện với chủ đề chính. Tại Biển Đông, Mỹ tăng cường răn đe, Manila tuyên chiến với chiến thuật vùng xám của Bắc Kinh.
Kính thưa quý vị, Philippines vừa mở lại đàm phán với Trung Quốc về Biển Đông, vừa tuyên bố sẵn sàng đáp trả các hành động bạo lực của hải cảnh Trung Quốc. Các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu đề cử nữ thủ tướng Estonia Kaja Kallas, một người có quan điểm rất cứng rắn với Nga, vào cương vị lãnh đạo ngoại giao Liên Âu. Cuộc bầu cử quốc hội trước kỳ tại Pháp được báo chí nhà nước Trung Quốc theo dõi sát. Sức khỏe của Tổng thống Mỹ Joe Biden gây lo ngại sau cuộc tranh luận với Donald Trump. Chính quyền Đức mở rộng phạm vi người có hai quốc tịch sang cả các công dân ngoài Liên hiệp châu Âu. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Giữa tháng 6 vừa qua, căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông, cụ thể là tại khu vực gần bãi Cỏ Mây thuộc khu vực đặc quyền kinh tế của Philippines tăng vọt, với việc lần đầu tiên hải cảnh Trung Quốc xông lên tàu tuần duyên Philippines, hành hung nhân viên, đập phá, tịch thu súng ống, làm bị thương nhiều người. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, Philippines và Mỹ sau đó dường như ngay lập tức đã muốn xuống thang căng thẳng với Trung Quốc.
Ngày 2 tháng 7, lần đầu tiên kể từ vụ việc nói trên, hai bên đối thoại ở cấp Thứ trưởng Ngoại giao trong khuôn khổ cơ chế tham vấn song phương về Biển Đông nhằm tìm ra giải pháp hòa bình cho các bất đồng. Diễn biến này khiến nhiều người đặt câu hỏi phải chăng điều này cho thấy Hoa Kỳ bất lực trong việc bảo vệ Philippines và Manila không có cách nào khác hơn là phải nhân nhượng Bắc Kinh tại vùng biển thuộc chủ quyền của chính mình.
Mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ hai đồng minh Philippines và Mỹ hiện đang xoay sở để tìm ra cách ứng phó hiệu quả hơn đối với chiến thuật vùng xám, lấn dần từ bước 1 đã cho phép Trung Quốc kiểm soát đến khoảng 30% diện tích vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Và nếu không có gì ngăn chặn đủ mạnh, thì đà bành trướng nói trên sẽ tiếp tục trong những năm tới, theo chuyên gia Drake Rossman. Khi mà hiệp định phòng thủ chung với nội dung hiện tại chưa cho phép Hoa Kỳ trực tiếp can thiệp, đầu tháng 7 này, dường như Philippines cùng Hoa Kỳ đang hướng đến một chiến thuật mới. Manila một mặt tiến hành đối thoại ngoại giao với Trung Quốc, mặt khác tỏ ra sẵn sàng đối đầu. Trong một cuộc trả lời báo giới ngày 4 tháng 7, chỉ huy quân đội Philippines tướng Romeo Browner tuyên bố là sẵn sàng sử dụng mức độ bạo lực tương ứng để đáp trả. Nếu phía Trung Quốc dùng dao, Philippines cũng sẽ dùng dao và Manila sẽ không để bị bắt nạt như lần trước.
Theo chuyên gia Derek Grossman, Philippines có ít nhất 3 thế mạnh để đối phó với chiến thuật vùng xám của Trung Quốc tại Biển Đông trong thời gian tới.
Thứ nhất là liên minh quân sự với Hoa Kỳ được tăng cường, với việc Mỹ triển khai thêm nhiều vũ khí răn đe tại các căn cứ, theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường năm 2014 với Philippines, trong đó có giàn phóng Tifon với các tên lửa chống hạm tầm bắn 1.500 cây số. Trong tuần qua, quân đội Philippines cho biết là các giàn phóng Tifon sẽ được chuyển về Hoa Kỳ vào tháng 9 sau các đợt tập trận. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Malcolm Davis, Viện Chính sách Chiến lược của Úc, thì các loại vũ khí này có thể nhanh chóng được điều động trở lại Philippines nếu cần. Thế mạnh thứ hai là các thỏa thuận về an ninh với Hoa Kỳ và một số đồng minh trong khu vực như Nhật và Úc, cho phép Manila có thêm lực lượng để bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế quốc gia. Thế mạnh thứ ba là chính sách minh bạch thông tin đối với các hoạt động bành trướng của Trung Quốc được khởi sự dưới thời Tổng thống Marcos. Chiến thuật vùng xám sẽ có hiệu quả nhất khi diễn ra trong bóng tối, phơi bày các hành động hung hãn và phi pháp của Trung Quốc tại vùng đặc quyền kinh tế của Philippines trên truyền thông là một biện pháp có thể giảm thiểu tác dụng của chiến thuật này. Manila cũng có thể yêu cầu Washington trực tiếp hỗ trợ các hoạt động bảo vệ chủ quyền, cụ thể là trong việc tiếp tế cho đơn vị đồn trú ở bãi Cỏ Mây. Hôm 5 tháng 7, chỉ huy quân đội Philippines tướng Browner cho biết là Hoa Kỳ đã đề nghị hỗ trợ trong các hoạt động tiếp tế nói trên, nhưng Manila hiện chưa chấp thuận. Ngày 27 tháng 6 vừa qua, lãnh đạo 27 nước thành viên Liên Âu đã quyết định đề cử Thủ tướng đương nhiệm Estonia làm lãnh đạo ngoại giao tương lai của khối. Lãnh đạo ngoại giao là chức vụ được coi là quan trọng thứ ba của Liên hiệp châu Âu, sau Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Chủ tịch Hội đồng châu Âu. Kaja Kallas là ai? Vì sao vị Thủ tướng của quốc gia hơn 1 triệu dân này lại được chọn làm lãnh đạo ngoại giao của khối? Chọn lựa này gây phản ứng ra sao tại vùng Baltic? Thông tin viên Marianne Vituro từ Vilnius cho biết một số thông tin.
Kaya Kallas est habituée aux premières fois en 2019 en devenant chef du gouvernement.
Kaya Kallas đã quen với những lần đầu tiên vào năm 2019 với việc trở thành thủ tướng Estonia. Bà là người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này ở đất nước mình. Việc bà được đề cử làm lãnh đạo ngoại giao Liên Âu cũng là điều chưa từng có. Theo nhà chính trị học Andres Kasekov, đây là lần đầu tiên một người thuộc các nước Đông Âu giữ một chức vụ quan trọng như vậy, và điều này là một bước tiến bộ đáng kể. Kaya Kallas đã trở thành nhân vật chủ chốt trên chính trường châu Âu kể từ khi bắt đầu nổ ra cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine. Đất nước của bà đã đi đầu trong việc ủng hộ Kiev. Đối với chuyên gia người Litva Margareta Sesenjit, đứng đầu Viện Khoa học Chính trị, thì điều này cho thấy sự thay đổi lập trường trong Liên hiệp châu Âu. Vị trí lãnh đạo ngoại giao giờ đây thuộc về đại diện của một quốc gia luôn có lập trường rất cứng rắn đối với Nga. Theo Viện trưởng Viện Khoa học Chính trị Litva Sinchik, đây cũng là một thành công cho khu vực của chúng tôi. Dần dần, mọi người bắt đầu lắng nghe chúng tôi. Việc trở thành lãnh đạo ngoại giao Liên Âu là một lối thoát đáng mừng cho Thủ tướng Kaya Kallas trong bối cảnh nền kinh tế Estonia hiện đang hoạt động kém, các biện pháp thắt lưng buộc bụng đang bị chỉ trích, uy tín chính phủ của bà đang ở mức thấp nhất trong lịch sử.
Marielle Vichuro, Vilnius, RFI.
Tại nước Pháp đang có cuộc bầu cử quốc hội được đánh giá quan trọng bậc nhất của nền đệ ngũ Cộng Hòa. Cuộc bầu cử này được nhìn nhận ra sao từ phía báo chí nhà nước Trung Quốc? Tuần San, Le Courrier International có bài điểm lại chủ đề này. Theo Tuần San Pháp, thì một bộ phận báo chí Trung Quốc tỏ ra lo lắng về kết quả của bầu cử lập pháp ở nước Pháp có thể dẫn đến một chính sách thiếu rõ ràng của Liên hiệp châu Âu, đối tác thương mại số một của Bắc Kinh. Tuy nhiên, nhiều tờ báo theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa nhất cũng không che giấu niềm vui. Trang tin Người quan sát Thượng Hải đặt câu hỏi làm thế nào mà cánh cực hữu Pháp vốn chưa từng nắm quyền kể từ thời chế độ Vichy hợp tác với nước Đức Quốc xã từ năm 1940 đến năm 1944 lại có thể trở lại nắm quyền. Theo Người quan sát Thượng Hải thì quyết định giải tán đột ngột quốc hội của Tổng thống Macron rõ ràng đã gây ra phản tác dụng. Vẫn theo tờ Người quan sát Thượng Hải thì cuộc bầu cử này có thể là cuộc bỏ phiếu để lại những hậu quả tàn khốc nhất kể từ thời Thế chiến II đối với nước Pháp, nhưng bằng cách làm suy yếu trật tự thế giới thời hậu chiến mà tình trạng bất ổn tại Pháp có thể gây bất ổn cho toàn bộ khối Liên Âu, NATO cũng như phương Tây. Courrier International nhận xét nói trên cho thấy trong thời cầm quyền Trung Quốc không ít người vui mừng trước viễn cảnh này. Cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng viên Tổng thống Mỹ thứ năm tuần trước gây thất vọng, đặc biệt cho những người ủng hộ ứng viên Đảng Dân Chủ. Nhưng ngay sau đó, trước những người ủng hộ ông, Tổng thống Joe Biden đã giải thích về lý do phong độ ông đột ngột sụt giảm, đồng thời khẳng định sẽ không lùi bước.
Thank you, North Carolina.
Face à des partisans venus le voir en Caroline du Nord, Joe Biden semblait avoir repris du poil de la bête. Il a retrouvé.
Đối mặt với những người ủng hộ đến gặp ông ở bang Bắc Carolina, Tổng thống Joe Biden dường như đã lấy lại được phong độ. Ông tìm thấy giọng nói và mạch suy nghĩ của mình. Joe Biden nói, chúng ta sẽ bảo vệ và giữ vững nền dân chủ. Thật khác xa với hình ảnh ứng viên bối rối và phờ phạc khi ông tranh luận với Donald Trump vài giờ trước đó. Tổng thống Đảng Dân Chủ cũng đáp lại nhiều lời chỉ trích sau màn trình diện yếu kém của mình. Joe Biden giải thích, tôi biết là mình không còn trẻ nữa, tôi không còn đi lại dễ dàng như trước, tôi không còn ăn nói hoạt bát như trước, tôi không còn tranh luận tốt như trước nữa. Nhưng ít nhất thì tôi biết cách nói sự thật, tôi biết cách phân biệt đúng sai và tôi biết cách hoàn thành phận sự của mình. Một lời đả kích trực tiếp nhắm vào đối thủ Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, người đã liên tục tung ra những lời lẽ dối trá trong cuộc tranh luận đầu tiên của chiến dịch tranh cử. Trong khi thừa nhận màn trình diễn vào tối thứ năm vừa qua là kém cỏi, Joe Biden nhấn mạnh, tôi hứa với các vị rằng tôi sẽ không trở thành ứng cử viên nếu tôi không tin tưởng là mình có thể làm được công việc này.
New York, RFI.
Ngày 27 tháng 6, chính quyền Đức vừa thông qua một cuộc cải cách có ý nghĩa lịch sử. Lần đầu tiên, những người có quốc tịch ngoài châu Âu được phép có thêm quốc tịch Đức. Đảng đối lập Dân chủ Thiên chúa giáo Đức tuyên bố sẽ đảo ngược lại quyết định này nếu lên nắm quyền trở lại. Thông tin viên Pascal Thibault tường trình từ Berlin.
Pour les uns à gauche, à commencer par les Verts, c'est une révolution copernicienne qui modernise le pays en le rendant plus accueillant.
Đối với phía cánh tả, trước hết với Đảng Xanh, đây là một thay đổi cách mạng triệt để, cho phép hiện đại hóa đất nước, với việc khiến cho nước Đức trở nên rộng mở hơn với dân nhập cư. Ngược lại, đối với cánh hữu và cực hữu, với quyết định này, chính quyền đã hạ giá quốc tịch Đức và khuyến khích thêm nhiều người nước ngoài đến Đức, trong lúc lẽ ra vào thời điểm hiện nay, cần kiểm soát chặt hơn việc nhập cư. Như vậy, một trong các cuộc cải cách xã hội chủ chốt của chính phủ đương nhiệm chính thức có hiệu lực kể từ hôm nay. Cải cách này tạo thuận lợi cho việc cấp quốc tịch Đức với việc rút ngắn thời hạn xét duyệt từ 8 năm trước đây rút còn 5 năm. Đối với những người hội nhập tốt, hoạt động tích cực về mặt xã hội, thời hạn này có thể rút xuống chỉ còn 3 năm. Một thay đổi lớn khác, đó là quyền của hai quốc tịch giờ đây trở thành nguyên tắc chung, trong lúc nước Đức cho đến hiện tại, điều này chỉ được phép đối với các công dân thuộc Liên hiệp châu Âu và Thụy Sĩ. Chính quyền Đức dự kiến sẽ có một làn sóng đơn xin nhập quốc tịch, bất chấp việc người nộp đơn sẽ phải xếp hàng chờ rất lâu, khoảng 200.000 hồ sơ hiện đang chờ xử lý, chỉ tính riêng tại các thành phố lớn theo một thăm dò. Năm 2023, đã có 200.000 người nhận được quốc tịch Đức, số lượng cao nhất kể từ năm 2000.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành. Tiếp theo chương trình là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu album mới của Augustin Galliana, vừa đoạt giải nhất cuộc thi tiếng hát truyền hình Pháp Masked Singer.
Góc vườn âm nhạc.
Sau 8 tuần lễ thi đấu trong bầu không khí hào hứng sôi nổi, cuối cùng nam ca sĩ Augustin Galliana đã về đầu cuộc thi hát truyền hình Masked Singer, ca sĩ mặt nạ. Điều gây bất ngờ năm nay là người đoạt giải nhất chương trình thi hát ca sĩ mặt nạ mùa thứ 6 phiên bản tiếng Pháp lại là một dòng ca đến từ Tây Ban Nha.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor.
Sinh tại thành phố Alicante, Augustin Galliana lớn lên trong một gia đình trí thức, bố mẹ anh đều là giáo viên. Từ thời còn nhỏ, anh được gia đình khuyến khích theo đuổi con đường nghệ thuật. Augustin bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình năm anh tròn 20 tuổi. Anh xuất hiện trong khá nhiều dự án kịch nghệ, điện ảnh và truyền hình. Tuy nhiên, không có vai diễn nào thực sự giúp cho anh trở thành diễn viên hàng đầu. Vào những năm 2010, anh ký hợp đồng với anh hai album tiếng Tây Ban Nha. Năm 2012, Augustin Galliana lúc ấy đã ngoài 30 tuổi, anh quyết định rời Tây Ban Nha đến Paris lập nghiệp. Thời gian đầu khá là khó khăn, vì mỗi lần tham gia các buổi casting, Augustin thường hay bị từ chối. Cách phát âm tiếng Pháp của anh hơi khó hiểu, vì còn mang nhiều giọng Tây Ban Nha.
Piensa en mí cuando sufres, cuando llores también, piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. Para nada me sirve sin ti.
Hầu như trong hai năm đầu sau khi đến Pháp, Augustin đã dốc sức học tiếng Pháp và nhất là luyện cách phát âm. Và nhờ vào nỗ lực này, vào năm 2015, anh được mời tham gia vào một bộ phim truyền hình diễn tập bên cạnh nữ diễn viên Victoria Abril. Một cơ hội khá bất ngờ cho anh vì theo hợp đồng ban đầu, anh đóng vai phụ và chỉ xuất hiện trong vài tập mà thôi. Rốt cuộc, trước sự hưởng ứng của khán giả, anh lại trở thành một trong những vai chính của bộ phim nhiều tập trong 8 mùa phim liên tục từ năm 2016 đến năm 2023.
Thank you.
Agustin Galeana được mời tham gia chương trình Dance Avec Les Stars, khiêu vũ với các thần tượng, phiên bản tiếng Pháp của Dance with the Stars. Nhờ năng khiếu diễn xuất cộng thêm nỗ lực rèn luyện cho điệu nhảy, Agustin đã giành lấy giải nhất cuộc thi này. Giải quán quân cũng đã thúc đẩy nhiều dự án khác, giúp cho anh ghi âm album đầu tay trong tiếng Pháp và thành công với một số sáng tác mới như nhạc phẩm Je n'aime que toi, chỉ yêu mình em.
C'est ma faiblesse, je n'aime que toi, toi mon ivresse, je ne sais faire que ça, t'aimer sans cesse, te mettre de l'amour sous tes pas. Je n'aime que toi, mais tu m'esquives, toi, tu es déjà sur d'autres rives. Je rêve parfois que tu arrives mettre tes bras autour de moi. Mettre tes bras autour de moi.
Hai năm sau, Agustin phát hành album mang tựa đề Place Soleil, Ngập Nắng, một tuyển tập song ngữ xen kẽ những bài hát nổi tiếng của Pháp và Tây Ban Nha. Chính album này đã tạo cơ hội cho thính giả ở Pháp khám phá tài năng ca hát của anh, mặc dù Agustin trước đó đã ghi âm hai album nhạc pop. Trong số những bài cover quen thuộc có bản nhạc phim Porque Te Vas và nhất là nhạc phẩm Duel de Soleil nguyên tác của Etienne Dao, thực sự giúp cho Agustin Galeana chinh phục người nghe tại Pháp.
Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando en la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas?
Mùa hè năm 2024, sự kiện Agustin Galeana đoạt giải nhất cuộc thi Masked Singer một lần nữa tạo thêm sự quan tâm của công chúng về các dự án âm nhạc gần đây của anh, trong đó có album phòng thủ thứ ba mang tựa đề Enamorado, đáng yêu. Nếu như nam ca sĩ Claudio Capeo từng thành công với album song ngữ Pháp, Ý, thì Agustin Galeana cũng khai thác cùng một bí quyết, nhưng với một nét riêng là phối lại khá nhiều bài hát trữ tình theo nhịp điệu Latin, chẳng hạn như là bản nhạc Ti Amo của Umberto Tozzi qua phiên bản tiếng Tây Ban Nha. Cũng trên album này, lần đầu tiên anh tham gia viết lời và đồng sáng tác một số ca khúc, như thể Agustin muốn mở rộng sân chơi cũng như tầm nhìn nghệ thuật của mình. Dường như Agustin Galeana không tự bó mình trong một tiếp vai diễn, tài năng của anh cũng không muốn bị giới hạn trong một lĩnh vực duy nhất. Ngọn lửa con tim luôn nung cháy niềm đam mê qua các cuộc khám phá thử nghiệm, tìm tòi, mạo hiểm.
Dame tu vino ligero, ¿qué has hecho mientras no estaba? Y las sábanas de lino, dame el sueño de algún niño que da vueltas soñando con nubes. Déjame trabajar, hazme abrazar con coraje, yo te amo y ahora perdóname, solo recuérdame, abre la puerta a un guerrero.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Người Pháp Nước Pháp nhân Thế vận hội Paris 2024, Thanh Hà giới thiệu Alice Malia, người bẻ khóa Olympic mời các nữ vận động viên nhập cuộc. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Nếu như nam tước Pierre de Coubertin được mệnh danh là cha đẻ của Olympic hiện đại, thì bà Alice Milia phải là người mẹ cầm đuốc dẫn đường đưa các nữ vận động viên trên thế giới đến với Thế vận hội. Thật vậy, năm 1922, hơn 100 năm trước Olympic Paris 2024, Alice Milia ngay tại Kinh đô Ánh sáng đã tổ chức một sự kiện thể thao 4 năm một lần cho nữ giới
và bà là người đã chắp những đôi cánh cho các nữ vận động viên của toàn thế giới cùng nhau mạnh hơn, bay cao hơn, nhảy xa hơn.
Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics.
Riêng cá nhân tôi không tán đồng việc để phụ nữ tranh tài trước công chúng. Điều đó hoàn toàn không có nghĩa là phái nữ không tham gia vào nhiều bộ môn thể thao, nhưng nữ giới nên tránh biến họ thành những màn giải trí. Tại Thế vận hội, vai trò của phụ nữ chủ yếu là như trong những cuộc tranh tài truyền thống xưa kia, là để trao tặng vòng nguyệt quế cho những người chiến thắng.
Aux Jeux Olympiques, leur rôle devrait être surtout, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs.
Thưa quý thính giả, trên đây là phát biểu của Nam tước Pierre de Coubertin năm 1935 về cái vị trí của phụ nữ trong mỗi kỳ Thế vận hội. Cha đẻ của Olympic hiện đại quan niệm rằng làng Thế vận là nơi kết hợp của thể lực và khối óc mà chỉ các đấng mày râu mới có được. Đương nhiên là trong kỳ Thế vận hội hiện đại đầu tiên năm 1896 đã không có một bóng hồng nào được mời thi thố tài năng. Thế nhưng trước làn sóng bất bình trên toàn châu Âu chẳng đặng đừng, ban tổ chức Olympic năm 1900 đã phải mở một cánh cửa dù rất hạn hẹp cho 22 nữ vận động viên mang các quốc tịch của Pháp, Anh, Bỉ và Ý tham dự. Họ chỉ tương đương có 2% trong số các vận động viên tranh tài. Sự hiện diện của phái đẹp đã bị thu hẹp lại ở vỏn vẹn 5 bộ môn gồm quần vợt, môn đánh golf, đua ngựa, chèo thuyền và bóng vồ, bởi đấy là những trò giải trí của giới quý tộc. Trước sự bất công ấy, Alice Mia khởi xướng một cuộc đua dành cho nữ giới, bị cấm động đến ngọn lửa thiêng Olympic, bà tổ chức Les Jeux Mondiaux Féminins tại thủ đô Paris năm 1922, quy tụ 77 nữ vận động viên từ 5 quốc gia đến tham dự. Alice Mia là ai mà lại dám thách thức tượng đài Olympic Nam tước Pierre de Coubertin, và bà đã phải vượt qua những cửa ải nào để giành lấy chỗ đứng trong những ngôi làng Olympic cho biết bao nhiêu thế hệ. Sinh năm 1884 tại thành phố Nantes ở miền Tây nước Pháp trong một gia đình bình dân, Alice được cha mẹ dạy dỗ để trở thành một con người độc lập trong gia đình, trong xã hội. Alice đam mê thể thao, nhiều lần đoạt chức vô địch ở những môn bơi lội, chèo thuyền và khúc côn cầu. Năm 1915, Alice Mia sáng lập và điều hành câu lạc bộ thể thao dành cho nữ giới. Alice Mia quan niệm là để phụ nữ thực sự tỏa sáng trong làng thể thao, thì các câu lạc bộ thể dục cũng phải do chính họ điều hành, một ý tưởng quá xa vời với quan điểm của thời ấy. Và công luận ở thập niên 20-30 thế kỷ trước tại Pháp xem đấy như một lời tuyên chiến.
Ils nous refusent le droit aux muscles parce qu'ils veulent rester les plus forts.
Các đấng quân tử từ chối công nhận rằng phụ nữ cũng là những khối cơ bắp, bởi họ sợ bị chị em chúng tôi qua mặt. Họ không muốn công nhận sức mạnh của phái nữ, nhưng chúng tôi là người bằng xương bằng thịt, có tay có chân. Chị em phụ nữ đã bắt đầu vận dụng cơ bắp và không gì ngăn chặn được tiến trình đó.
Stéphane Gachy, tác giả cuốn sách mang tựa đề Alice Mia 20 năm đặt nền tảng cho việc phụ nữ tham gia vào các hoạt động thể thao, nói rõ hơn về cái bối cảnh chung trong hai thập niên đầu thế kỷ 20.
Sa conception elle est très moderne pour l'époque, c'est celle selon laquelle les femmes doivent faire le sport.
Quan điểm của bà rất hiện đại vào thời đó. Đơn giản là đàn bà cũng phải được tham gia vào những bộ môn thể thao như đàn ông, vì điều này là giúp họ tìm được thế cân bằng trong cuộc sống hàng ngày. Hơn thế nữa, đòi hỏi của Alice Mia cho phụ nữ ra đời trong một bối cảnh thuận lợi. Đấy là thời điểm một số bộ môn mới như bóng đá, bóng bầu dục ra đời, và các môn thể thao không chỉ thu gọn ở mục tiêu quân sự như là bắn súng, đấu gươm. Thêm vào đó, với Thế chiến thứ nhất, thanh niên bị huy động ra chiến trường, phụ nữ phải thay thế họ gánh vác mọi việc trong gia đình. Họ phải lao vào nhà máy, họ tham gia vào đời sống xã hội và kinh tế. Trên các sân vận động cũng chỉ còn lại có nữ giới. Đâu đó có sân cỏ, sân vận động, tự động thuộc về phái nữ.
Nữ vận động viên điển kinh người Pháp Jacqueline Lautre nhiều lần đoạt chức vô địch toàn quốc ở các môn nhảy rào, nhảy cao và nhảy xa là một trong những người con tinh thần đã từng được chính Alice Mia dẫn dắt. Bà Lautre nhận xét về Alice Mia như sau.
Elle avait un caractère, elle avait un ascendant, une puissance.
Alice là một người có cá tính mạnh, một người đầy uy lực, và phải nói là bà đã ngự trị trong thế giới thể thao của phái nữ như là một bà hoàng.
Không chỉ có nam tước Pierre de Coubertin mà còn có rất nhiều các phóng viên, các quan chức và ngay cả những khán giả bình thường thời ấy cũng đều quan niệm rằng phụ nữ nên chỉ là khán giả để cổ vũ cho các vận động viên nam thì hơn. Vô địch điển kinh toàn quốc Jacqueline Lautre của những thập niên 1930 đã kể lại.
Lập trường của Milia không khiến các ông hài lòng. Tất cả các ông trong làng thể thao không ai ưa bà Milia. Làm thế nào để chấp nhận được Alice khi bà khẳng định rằng phụ nữ cũng có thể lực và thông minh không thua gì nam giới?
Từ năm 1919, Alice Milia đã thuyết phục được Ủy ban Thế vận Quốc tế CIO mở rộng cửa Olympic trong số 2.626 vận động viên được mời tham gia Thế vận hội ở Anvers, Bỉ. Năm 1920, phụ nữ chiếm 2,4%. Nữ giới bị cấm tham dự tất cả các môn như quyền Anh, bóng đá, đô vật và đương nhiên là mọi môn điền kinh. Alice Milia không nản lòng. Năm 21, bà tổ chức cuộc giao lưu thể thao quốc tế tiền đề cho một phiên bản nữ của các kỳ Thế vận hội một năm sau đó. Và cuộc tranh tài đầu tiên đã diễn ra năm 1922 trên sân vận động Pershing, rừng Vincennes ở Paris. 77 nữ vận động viên đại diện cho 5 quốc gia trên thế giới tham dự. Khán đài với 20.000 chỗ ngồi đã chật cứng. Cho đến năm 1934, bà Milia đã tổ chức tổng cộng là 4 lần đại hội và trong đợt cuối cùng đã có hơn 200 nữ vận động viên đại diện cho 19 quốc gia tranh tài, trong đó có màu cờ của Nam Phi, Nhật Bản, Palestine hay Nam Tư. Hiện tượng hàng chục ngàn khán giả hơn một thế kỷ trước đây đã mua vé để vào xem các nữ vận động viên tranh tài bắt đầu khiến Ủy ban Quốc tế Olympic và kể cả nam tước Coubertin phải suy nghĩ lại. Thế vận hội Amsterdam năm 1928 lần đầu tiên tổ chức các cuộc tranh tài ở môn điền kinh và thể dục cho phụ nữ. Alice Milia được mời vào ban giám khảo. Với Alice thì sự hiện diện của nữ giới trong ngôi làng Olympic Amsterdam năm ấy chỉ là một thắng lợi nửa vời, bởi năm đó, phần lớn các môn thi đấu khác vẫn khép chặt cửa với phụ nữ. 4 năm sau, tại Thế vận hội Los Angeles ở Hoa Kỳ, không một phụ nữ nào được mời vào ban giám khảo và cái không gian thể thao dành cho phái nữ đã bị thu gọn hơn so với 4 năm trước đó ở Amsterdam, một phần là do nước Mỹ và thế giới gần như khánh tận sau cuộc đại khủng hoảng tài chính năm 1929. Mệt mỏi với các màn đấu trí triền miên, Alice Milia giã từ thế giới thể thao, thế rồi Thế chiến thứ hai đã khai mào năm 39 và sự kiện này vĩnh viễn đẩy bà ra xa hơn nữa với các sân vận động. Tên tuổi của bà bị chìm vào quên lãng. Năm 1957, bà âm thầm vĩnh viễn ra đi. Năm 1970, dưới sức ép của Liên Hiệp Quốc, Ủy ban Thế vận Quốc tế nhìn nhận rằng bình đẳng nam nữ là một giá trị thiết yếu của thể thao Olympic. Đến năm 2007, Hiến chương Olympic mới chính thức ghi nhận vai trò của CIO là khuyến khích, hỗ trợ và phát huy vai trò của phụ nữ trong thể thao với mục tiêu thực hiện nguyên tắc bình đẳng nam nữ. Nhưng Thế vận hội Paris 2024 mới là lần đầu tiên trong lịch sử Olympic hiện đại mà trong số 10.500 vé dành cho các vận động viên quốc tế, đúng một nửa trong số ấy là vé vào cửa thuộc về phụ nữ. Chỗ đứng của mỗi một nữ vận động viên tranh tài tại các sân vận động ở Pháp năm nay đều có hình ảnh của Alice Milia, người đã bẻ khóa tất cả những cánh cổng kiên cố nhất để ngọn lửa thiêng từ núi Olympia bên Hy Lạp làm rạng ngời chiến công của tất cả các vận động viên trên thế giới, bất luận là nam hay nữ.
Quốc tế từ nước Pháp.
Để theo dõi hay nghe lại bản tin thời sự, mời quý thính giả truy cập theo địa chỉ trên mạng việt.rfi.fr.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tiếp Thủ tướng Hungary tại Moscow, Tổng thống Putin tái khẳng định chỉ ngừng chiến khi Ukraine rút hết quân khỏi 4 vùng bị Nga chiếm đóng. Iran bầu một nhà cải cách làm Tổng thống. Mỹ hoan nghênh Việt Nam cho phép mua bán điện trực tiếp. Trong chương trình phát thanh ngày mai, Chủ nhật mùng 7 tháng 7 năm 2024, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Thế giới Đâu Đây của Trọng Thành, tiếp theo là tạp chí Thể thao do anh Vũ thực hiện và cuối cùng là Góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo biên soạn, giới thiệu album mới của nghệ sĩ Augustin Galliana, mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Ernada. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.
Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Hoa.
欢迎收听法国国际广播电台的华语节目。第一节广播国际标准时间每天22点到23点。第二节广播国际标准时间每天11点到12点。
Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.